mà ông chụp lại sẽ thật đẹp và mang ý nghĩa nghệ thuật thuần túy.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban cùng Gia Minh kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 7 tháng 6 năm 2012 từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét và từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức, câu chuyện thời sự mở đầu với trình bày biện pháp của chính quyền Hà Nội cho siết chặt kiểm soát những người viết nhật ký cá nhân trên mạng, tiếng Anh gọi là blogger. Cương quyết tiếp tục công cuộc chống tham nhũng của một lão bà tại Hà Nội, mặc dù bị cơ quan chức năng nhũng nhiễu nhiều lần. Những câu hỏi phản biện đối với đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam, cuộc chuyện trò với nhiếp ảnh gia chụp cảnh những phận đời phụ nữ Việt bị buôn bán qua biên giới. Bài vòng cổ người đánh đàn trên Bắc Mỹ Thuận. Tuy nhiên trước hết vẫn là bản tin chi tiết sáng ngày 7 tháng 6 năm 2012.
Vũ Hoàng và Quỳnh Chi xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cuộc gặp gỡ giữa các bên liên quan đến vụ việc Đan Mạch dừng 3 trong tổng số 4 dự án ODA cho các chương trình biến đổi khí hậu tại Việt Nam diễn ra ngày hôm qua tại Đại sứ quán Đan Mạch ở Hà Nội. Thành phần tham gia gồm có đại diện đơn vị thực hiện 4 dự án, đơn vị kiểm toán PwC, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Ngoại giao Đan Mạch. Theo lịch trình, cuộc gặp diễn ra từ giữa buổi sáng cho đến hết ngày. Trong trường hợp các điểm nghi vấn chưa được làm rõ, thì buổi làm việc sẽ kéo sang ngày hôm nay. Cho đến lúc này, nội dung của cuộc họp vẫn chưa được công bố. Xin được nhắc lại, hôm 31 tháng 5 vừa qua, báo chí Đan Mạch đưa tin Bộ trưởng Phát triển nước này tuyên bố dừng 3 trong số 4 dự án ODA liên quan đến nghiên cứu chống biến đổi khí hậu đang tài trợ cho Việt Nam do nghi ngờ sai phạm tài chính. Quyết định được đưa ra dựa trên kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán độc lập PwC.
Chính quyền thành phố Cam Ranh sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ việc buông lỏng quản lý để người Trung Quốc nuôi cá cạnh cảng Cam Ranh một thời gian dài mà không bị kiểm tra và xử lý. Đây là nội dung trả lời phỏng vấn bên hành lang kỳ họp Quốc hội ngày 5 tháng 6 của trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuấn. Ngoài ra, khi trả lời báo chí trong nước, đại diện Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội, ông Trần Đình Nhã cũng cho rằng việc chính quyền địa phương buông lỏng quản lý để xảy ra việc người Trung Quốc nuôi thủy sản tại Vũng Rô và Cam Ranh mà không nắm được thông tin là đáng lo ngại. Để xảy ra vụ việc là trách nhiệm của nhiều cấp, ngành, từ chính quyền đến bộ đội biên phòng và công an. Theo thông tin từ tờ báo Thanh Niên Online, hiện tại toàn tỉnh Khánh Hòa có 23 người Trung Quốc, trong đó có 11 người vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam như không có giấy phép lao động, không đăng ký tạm trú. Vào ngày 3 tháng 6, những người lao động Trung Quốc vi phạm tại Cam Ranh đã bị cơ quan xử phạt hành chính và buộc rời khỏi Việt Nam trước ngày 9 tháng 6.
Gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 5 năm 2012 đạt hơn 788.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục theo tháng kể từ tháng 1 năm 2010, giá trung bình đạt 438 đô la một tấn. Thông tin trên do Hiệp hội Lương thực Việt Nam gọi tắt là VFA công bố ngày hôm qua. Theo quy luật, tháng 5 thường là tháng xuất khẩu gạo cao đỉnh điểm hàng năm của Việt Nam. Trong tháng 5 này, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu gạo tăng mạnh trong 2 tháng qua đã giúp Việt Nam tiếp tục kỳ vọng có thể đạt mục tiêu xuất khẩu 6,5 triệu tấn trong năm nay. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại là giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam trong năm nay vẫn thấp hơn giá trung bình năm ngoái và liên tục giảm trong những tháng đầu năm.
Sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc không cho khách nước ngoài đến du lịch tại Tây Tạng. Các công ty du lịch tại Tây Tạng cho biết tin này vào ngày hôm thứ Tư và nhấn mạnh rằng họ không biết lệnh này sẽ có hiệu lực đến khi nào. Nói về lý do của lệnh cấm này, các công ty du lịch cho biết không hiểu lý do vì sao, nhưng cho biết có thể liên quan đến lễ hội Sagadawa nhằm kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật. Tuy nhiên, một nguồn tin khác từ công ty du lịch thanh niên Trung Quốc Tây Tạng cho biết, việc này liên quan đến một vấn đề trật tự xã hội gần đây. Lệnh cấm này xảy ra chỉ 10 ngày sau khi hai người Tây Tạng tự thiêu tại thủ phủ Lhasa. Từ tháng 3 năm ngoái, đã có khoảng 37 người Tây Tạng tự thiêu tại Hoa Lục, đa phần là tăng ni Tây Tạng nhằm phản đối chính sách hà khắc của Bắc Kinh dành cho người Tây Tạng.
Chính người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương vừa bị kết án tù giam vì tội kích động chia rẽ và gây rối trật tự. Một nhóm về nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ cho biết tin này hôm thứ Tư, nói rằng chính người đàn ông này bị tuyên phạt từ 9 đến 10 năm tù giam vì nhiều tội, trong đó có suy nghĩ tôn giáo một cách cực đoan và tổ chức các buổi nhóm họp bất hợp pháp. Theo tổ chức này, bản án được đưa ra mà không dựa vào bất cứ quy trình luật pháp nào và nhằm đáp ứng nhu cầu chính trị của Trung Quốc. Vùng Tân Cương bị kiểm soát gắt gao từ tháng 7 năm 2009 khi một cuộc xung đột sắc tộc giữa người Hán và người Tân Cương xảy ra, làm khoảng 200 người chết.
Thượng viện Nga hôm qua đã chuẩn thuận dự luật sẽ tăng tiền phạt rất cao lên những người biểu tình đối kháng. Dự luật này được thông qua chỉ vài giờ sau khi Hạ viện phê chuẩn. Như vậy, Hội đồng Quốc gia đã thông qua dự luật với 132 phiếu thuận, một phiếu chống và một phiếu trắng nhiều ngày, trước hạn chót là ngày 12 tháng 6 tới đây. Giờ đây, dự luật chỉ còn chờ Tổng thống Putin ký để trở thành luật. Dự luật này hiện đang được Đảng nước Nga thống nhất ủng hộ, sẽ tăng mức tiền phạt tối đa lên cho những người đứng ra tổ chức những cuộc biểu tình bất hợp pháp là 1 triệu rúp, tương đương 32.100 đô la. Còn những người tham gia sẽ bị phạt lên tới 300.000 rúp, tương đương khoảng 9.000 đô la Mỹ. Tuy vậy, theo lời của vị đứng đầu Ủy ban Nhân quyền của Thủ tướng là ông Mikhail Fedotov, thì dự luật này mang tính chủ quan, độc đoán và sẽ bị xã hội bác bỏ. Thế nhưng, truyền thông trong nước lại cho rằng các mức phạt trên là phù hợp với các nước khác.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin chi tiết sáng ngày 7 tháng 6 năm 2012. Mở đầu phần câu chuyện thời sự hôm nay, thưa quý vị, việc trang blog Nguyễn Xuân Diện bị đóng cửa đột ngột vào đầu tháng 6 đã khiến không ít người quan tâm đến vấn đề thời sự Việt Nam qua trang blog này hết sức bất ngờ. Nhưng trên thực tế, việc đóng cửa trang blog này còn cho thấy một dấu hiệu khác đáng lo ngại trong việc kiểm soát blog tại Việt Nam. Việt Hà có bài tường trình như sau.
Vào ngày 1 tháng 6 vừa qua, trang blog Nguyễn Xuân Diện đã đột ngột bị đóng cửa, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và thất vọng. Đây là trang blog nổi tiếng với những tin bài thời sự cập nhật hàng ngày và có hàng triệu lượt người ghé thăm mỗi ngày. Anh Bùi Thanh Hiếu, blogger Người Buôn Gió, nói lên suy nghĩ của mình về sự thiếu vắng trang blog Nguyễn Xuân Diện như sau.
Nguồn thông tin từ cái blog Nguyễn Xuân Diện ấy là một cái có những cái nguồn thông tin nó rất là chính xác và nó phong phú và nó kịp thời. Và độ chính xác của nó luôn luôn là tuyệt đối á. Kể cả từ những cái tin tức, từ những cái từ văn giang, rồi từ cái quả của quân chế hoặc là các cái, gần như đó là một cái trang mà nó thể hiện được cái tâm tư, những cái nguyện vọng hoặc là những cái hoạt động của chính xác của cái một phần xã hội của Việt Nam mà bây giờ cấm đi hoặc là không hoạt động nữa thì đấy là một cái rất là đáng tiếc ạ.
Đây là trang blog đã đưa tin tức cập nhật về các vụ biểu tình tập trung đông người của những nông dân mất đất ở nhiều địa phương, các vụ cưỡng chế đất gây xôn xao dư luận như ở Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Và gần đây nhất là bức thư của các trí thức Việt Nam phản đối chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam vay tiền để xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Trước khi trang blog này bị đóng cửa, vào ngày 18 tháng 5, một nhóm thương binh đã đến Viện Hán Nôm là cơ quan làm việc của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, chủ blog, để đe dọa và yêu cầu ông rút bức thư phản đối khỏi trang blog. Đến ngày 1 tháng 6, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện được mời lên làm việc với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội về trang blog của mình. Cũng trong cùng ngày, trang blog bị đóng cửa. Blogger Đặng Phương Bích nhận xét về việc đóng cửa blog này như sau.
Đây là có rõ ràng có một sự can thiệp nào đó. Thì nó mới dẫn đến cái tình trạng này. Và cái sự can thiệp đó thì tôi cho rằng là đấy là từ phía chính quyền nhiều hơn.
Chủ blog hiện vẫn chưa chính thức lên tiếng về lý do đóng cửa blog. Tuy nhiên, vào ngày 5 tháng 6 vừa qua, ông đã có một bức thư khiếu nại Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông. Ông Diện cho rằng quyết định thanh tra không đúng với các quy định trong pháp luật của Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng khiếu nại về cách làm việc của thanh tra với ông trong những ngày gần đây. Ông viết, khi làm việc, thành viên đoàn thanh tra không đi vào trọng tâm việc họ thanh tra tôi vì mục đích gì, yêu cầu tôi giải trình về vấn đề gì, làm lãng phí thời gian của tôi, o ép tinh thần và sức khỏe của tôi. Ông viết tiếp, Trong quá trình làm việc, họ đã coi tôi như một bị can trong một vụ án hình sự. Theo blogger Đặng Phương Bích, thì chính quyền tạo sức ép lên việc đóng cửa blog Nguyễn Xuân Diện là vì sợ tầm ảnh hưởng của trang blog này.
Người ta sợ một cái ảnh hưởng rộng lớn từ một cái trang, những cái trang như là blog Nguyễn Xuân Diện, và người ta muốn dập tắt cái tiếng nói của cái người dân mà người ta muốn gửi gắm vào trong cái trang của Xuân Diện này.
Thời gian vừa qua, không chỉ có trang blog Nguyễn Xuân Diện bị đóng cửa, mà còn nhiều trang blog khác bị tấn công, bị chặn bởi tường lửa. Các blogger bị triệu tập để thẩm vấn. Ví dụ điển hình là trang blog Nguyễn Hữu Vinh vừa bị hacker tấn công trong những ngày gần đây, hay blogger Người Buôn Gió liên tục bị gọi lên làm việc với an ninh trong tháng 5 vừa qua. Theo blogger này cho biết, thì anh đã bị triệu tập làm việc ít nhất là khoảng 4 đến 5 lần trong tháng 5. Các blog này cũng thường xuyên có các bài viết đưa tin về hiện tình Việt Nam hay bị coi là nhạy cảm như tham nhũng, cưỡng chế đất đai và tự do tôn giáo. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới, cho rằng những gì đang diễn ra với các blogger tại Việt Nam không có gì là mới mẻ, ông nói.
Unfortunately, it's not a new thing. This is a progressive crackdown on freedom of speech and freedom of expression in Vietnam. We have seen numerous blogs shut down. We see that the Vietnam government is working very hard to try to block access to other.
Đây không phải là điều gì mới mẻ, mà chỉ cho thấy sự leo thang thắt chặt hơn nữa việc đàn áp quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam. Chúng tôi đã kiểm chứng nhiều trang blog bị đóng cửa. Chúng tôi đã thấy chính phủ Việt Nam đã tìm cách chặn các blog bằng tường lửa.
Với khoảng 31% người dân sử dụng Internet và 97% người truy cập Internet để đọc tin tức, trong khi các trang blog không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ như báo, đài và truyền hình, chính phủ Việt Nam hẳn có nhiều lý do để gia tăng việc kiểm soát các hoạt động blog trong thời gian tới. Bằng chứng là vào hồi đầu tháng 4 vừa qua, Bộ Thông tin Truyền thông đã đưa ra một bản thảo nghị định mới về quản lý Internet với các điều khoản thắt chặt về quản lý thông tin, người sử dụng Internet cũng như người cung cấp dịch vụ Internet. Ông Phil Robertson nhận định.
There's a feeling that there's going to be a new Internet decree coming out that will not only criminalize.
Đã có lo ngại là nghị định mới sẽ được thông qua, trong đó có việc hình sự hóa việc đưa tin bài bị cho là chống nhà nước. Cũng có lo ngại là nghị định này sẽ bắt người truy cập Internet phải đăng ký tên thật của mình. Một khi nghị định này được thông qua, thì nó sẽ là một điều đáng lo ngại cho Việt Nam.
Theo blogger Người Buôn Gió, thì việc đóng cửa blog Nguyễn Xuân Diện hay bất cứ những cản trở nào từ phía chính quyền cũng không thể ngăn cản được luồng thông tin từ các trang blog này đến độc giả, và nếu có thì cũng chỉ trong thời gian ngắn.
Tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó, Nguyễn Xuân Diện này đóng lại thì nó sẽ ảnh hưởng một thời gian, tại vì mọi người đang quen theo dõi ở trong cái tin tức ở trên đấy. Mọi người đang quen theo dõi, thế nên là mất một thời gian, tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ có một trang khác. Tại đây là cái nhu cầu người ta đọc thông tin là đã mạnh rồi, mà có nhu cầu thì tức chắc chắn sẽ có không một cái blog Nguyễn Xuân Diện thì sẽ có blog khác để đưa tin đầy đủ, trung thực và hoàn thiện như cái blog Nguyễn Xuân Diện.
Blogger Đặng Phương Bích thì cho rằng với việc chính quyền siết chặt quản lý Internet và hoạt động blog, sắp tới các blogger sẽ phải cẩn trọng hơn khi viết blog. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ sẽ đầu hàng, bởi việc viết blog của một cá nhân còn chính là ý chí của con người và nguyện vọng của rất nhiều người.
Quý vị vừa nghe Việt Hà tường trình về vấn đề Việt Nam kiểm soát chặt các trang blog trên mạng. Và thưa quý vị, hồi đầu giờ chiều ngày 1 tháng 6, bà Lê Hiện Đức bị gây khó dễ khi đi cùng với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đến văn phòng thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội vì blog của ông Diện đang bị cơ quan này điều tra. Bà Lê Hiện Đức, một người nổi tiếng về chống tham nhũng, cho biết bà bị xô xát ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với Quỳnh Chi, bà khẳng định vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng cho dân oan bất chấp những khó khăn đang xảy ra. Trước tiên, bà cho biết tình hình sức khỏe sau sự cố tại văn phòng thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội.
Tất nhiên là sau cái trận vừa rồi thì hơi mệt và vì mất máu nhiều quá, thế thành ra hiện nay là chân vẫn chưa băng rồi, khâu rồi nhưng mà vẫn chưa được bình phục. mới được có 3 ngày, ít nhất phải một tuần nữa thì mới trở lại bình thường được.
Dạ, dạ thưa cụ, theo như tin cho biết á, là chỉ có tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện là được mời vì liên quan đến việc điều tra trong lót của ông ấy, có phải không ạ?
Tức là bác thì với tinh thần là cứ ở đâu có cái vấn đề cần phải gọi là quan sát để biết nghe tai nọ tai kia, mà với lời mời của Diện thì bác đi để bác muốn nghe để xem tình hình nó ra sao. Mới lại có một chuyện nữa là rất nhiều trường hợp một người đến đồn công an là người khỏe lúc ra hoặc là tàn tật và thậm chí là chết. Chính vì vậy mà hôm ấy cả anh Hà Huy Sơn, luật sư và bác Đức cùng đến. Nhưng mà thanh tra nó không bằng lòng cho bác đến và không muốn để cho bác ngồi, không muốn để cho anh Sơn ngồi.
Yeah.
Thế thì nhất định nó không đồng ý bác ngồi và nó cho khiêng, bốn bảo vệ khiêng bác ra.
Yeah.
Và trong khi khiêng như thế thì hai người khoác tay đằng sau và hai người khiêng chân đằng trước thì nặng, kiểu nó bổng người lên làm cho bác ngã bịch xuống trong sàn ở cái phòng thanh tra đó. Đấy là một hành động nó đưa bảo vệ mời bác ra, như thế là bác thấy nó đối xử với bác không lịch sự.
Thế thì sự việc kết thúc như thế nào ạ?
Lúc bây giờ 11 giờ đêm, vừa đói vừa khát nước, vừa mệt vừa mũi đốt tối om, nghĩa là không còn cách nào để mà liên lạc với lại các cán bộ của hắn nữa. Thế thì chỉ còn mấy người bảo vệ, nó không có quyền hành gì cả. Đến sau 11 giờ thì bác thấy đau chói và máu ở chân chảy ra rất nhiều. Đến 3 giờ kém 10 thì nó mới khiêng bác, khiêng nguyên cả cái ghế bác ngồi vào cầu thang máy. Rồi hơn 3 giờ một tí thì đến bệnh viện, nhưng không một người nào bàn giao bác cho bệnh viện. Sau này khi bác bình phục lại, bác cũng sẽ nghiên cứu xem bằng cách nào để mà có thể có ý kiến được việc ấy.
Vâng, với cái dấu hiệu như thế này thì cụ có nghĩ là trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động đàn áp đối với những nhân vật hay là những blogger có tầm ảnh hưởng lớn hay không ạ?
Đúng, theo bác thì rõ ràng bây giờ nhé, thứ nhất là nó thấy uy tín của bác đối với nhân dân, hầu như bác cảm thấy là tuyệt đại đa số nhân dân tín nhiệm bác. Thì nó muốn gọi là hạ uy tín bác bằng cách gây gỗ, gây rối như thế, hành hung như thế và khủng bố như thế.
Dạ thưa, trang blog Nguyễn Xuân Diện từ ngày 1 tháng 6 vừa qua là đã bị đóng, chưa rõ lý do. Hiện tại thì cụ cũng đăng tải thông tin trên trang blog của mình. À, cụ có quan ngại là sắp tới đó, trang blog của mình cũng bị đóng hay không ạ?
Vâng, bác nghĩ rằng cũng có thể lắm, sẵn sàng với tinh thần chuẩn bị. Nhưng bác nghĩ rằng thứ nhất là không phải chỉ có hai blogger mà hàng ngàn, hàng vạn blogger. Thế thì bác chỉ muốn nói rằng lúc này là bác thấy cần thiết có cái dư luận của công chúng. Bác mong rằng với lương tri và với trí tuệ của các bạn trong nước và trên thế giới, đặc biệt là các đài báo trên thế giới lên tiếng để làm sao cho người ta thấy cái lẽ phải. Thế thôi, chứ còn bác nghĩ rằng nó sập một lớp này, lớp kia, nhưng mà hàng vạn lớp đó.
Thưa, là một người cống hiến cho đất nước gần trọn cuộc đời của mình và hiện cũng đang tiếp tục chống tham nhũng, cụ có suy nghĩ như thế nào đối với những cái vấn nạn của đất nước, cũng như đối với việc mà cụ bị đối xử như thế hay không ạ?
Tất nhiên cả cái tuổi thanh xuân của bác và nói chung cho đến bây giờ, cả gần như cả cuộc đời bác cống hiến cho dân, cho nước. Thế nhưng bây giờ bác thấy họ đối xử với bác như thế, thì có nhiều ông cán bộ gọi là lão thành nhiều tuổi hơn bác, có những ông 90, 95, 96 tuổi mà là những người cũng cống hiến như bác. Thì ông lên tiếng, ông bảo với một con người như Lê Hiền Đức mà còn đối xử như thế thì không còn gì để nói ở cái xã hội này nữa. Ôi dồi ôi, dân đến bác đông lắm, trong nhà lúc nào cũng có người đến thăm, đến hỏi. Và toàn là dân này. Thì có một bà nông dân ở Đắk Nông, bà nói rằng, người như cụ Lê Hiền Đức, nhân dân kính trọng. Thế thế giới tôn vinh mà đối xử như thế, thì hỏi rằng những người dân Việt, những người nông dân nghèo hèn như chúng tôi thì họ coi ra cái gì nữa, muốn triệt hạ lúc nào thì cũng được.
Dạ, bây giờ thì giống như cụ vừa nói đó, bây giờ thì người dân lại không đến gõ cửa các cơ quan công quyền, nhưng lại gõ cửa những người chống tham nhũng như cụ, cũng như là tìm đến những cái blogger có uy tín. Cái việc này nó nói lên cái điều gì thưa cụ?
Bao thì bác thấy là bây giờ chính quyền làm mất hết chính cơ quan nhà nước, làm mất hết niềm tin với nhân dân, và bao nhiêu đoàn người dân oan từ trung ương không giải quyết được gì cả, lại đẩy về tỉnh, và tỉnh không giải quyết lại chuyển về huyện, rồi huyện lại về xã, nghĩa là đi một vòng quanh. Như vậy thì quyền lợi của người nông dân cứ phải đá lên rồi lại đá xuống.
Dạ vâng, sau trên phép Quỳnh Chi các lời, Quỳnh Chi muốn hỏi cụ là trước giờ thì cái tình huống mà xảy ra tạm gọi là xô xát như thế này là chưa có xảy ra đối với cụ, và sau cái sự việc này thì cụ có nghĩ là cụ sẽ cảm thấy dè dặt hơn, và liệu rằng cụ sẽ vẫn lên tiếng cho dân oan hay không ạ?
Tôi đã bị khủng bố nhiều rồi, năm 2006-2007 thì đã bị rất nhiều cuộc gọi điện khủng bố, rồi thậm chí là những vòng hoa tang dựng trước cửa nhà đe dọa để cho đừng chống tham nhũng nữa. Và gần đây năm ngoái thì tôi lại bị nó đổ xăng vào cửa. Nói chung là chúng nó dùng nhiều hình thức để nó đe dọa tôi. Tất nhiên mình phải cảnh giác. Sau những cái lần này thì tôi thấy tôi càng dày dạn kinh nghiệm hơn mà phải đề phòng. Nhưng không phải vì thế mà tôi chùn bước. Và tôi nói với bà con rằng tôi luôn luôn lúc nào cũng vẫn là chính mình Lê Hiền Đức, lúc nào cũng đứng bên cạnh bà con dân oan và bảo vệ công lý lẽ phải. Tóm lại là tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Dạ vâng, xin cảm ơn cụ đã dành thời gian cho Đài Á Châu Tự Do và kính chúc cụ có nhiều sức khỏe ạ.
Trong lĩnh vực kinh tế, thưa quý thính giả, Việt Nam chuẩn bị tái cơ cấu nền kinh tế với một đề án tổng thể trình Quốc hội tham khảo. Việc thực hiện công cuộc đổi mới lớn lao đó đang đặt ra nhiều câu hỏi và ý kiến phản biện, Nam Nguyên trình bày chi tiết.
Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế được biết đến từ khá lâu, nhưng nay do vụ bê bối thua lỗ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalize và trước đó vụ sụp đổ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin đã khiến dư luận cả nước sôi nổi về vai trò của khối doanh nghiệp nhà nước. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương phát biểu từ Hà Nội.
Hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 kết thúc ngày 10 tháng 10 năm 2011 thì đã quyết định là chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, tập trung là tái cấu trúc tổng công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước, rồi thì tái cấu trúc đầu tư công, trong đó thì tập trung vào là đầu tư của các nguồn vốn của chính phủ quản lý, và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng tài chính, trong đó chủ yếu là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại. Thì trong kỳ họp Quốc hội kỳ này, chính phủ đã trình ra một cái đề án tổng thể để nhằm thực hiện cái nghị quyết đó. Tôi hy vọng là cái đề án đó sẽ được Quốc hội xem xét để có những cái quyết sách thích đáng và sau đó sẽ được tổ chức thực hiện một cách nhanh nhẹn. Nhưng tôi xin lưu ý rằng vấn đề khó của Việt Nam hiện nay là ở trong thể chế kinh tế, thể chế chính trị, làm sao phải có quy định rõ trách nhiệm giám sát những người có quyền lực và thực hiện công khai minh bạch thì mới có tiến bộ. Nếu như chỉ có cải cách các doanh nghiệp không mà không có cải cách về thể chế chính trị thì cái tiến bộ nếu có đạt được cũng sẽ rất hạn chế.
Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế tới tay các đại biểu Quốc hội vào tuần lễ cuối tháng 5. Trước đó Đảng Cộng sản qua Hội nghị Trung ương 5 tại Hà Nội từ ngày 7 tới ngày 15 tháng 5 đã tái khẳng định chế độ tập quyền xã hội chủ nghĩa và do Đảng lãnh đạo. Về lĩnh vực kinh tế, Việt Nam tiếp tục thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng cũng một lần nữa xác định nền kinh tế Việt Nam có sự tham gia của nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Theo ông Bùi Kiến Thành, chuyên gia kinh tế cao cấp hiện sống và làm việc ở Hà Nội, thì sau 25 năm đổi mới, hiện nay khu vực doanh nghiệp nhà nước đã thể hiện quá nhiều yếu kém, mất mát, trong khi nắm giữ phần tài lực lớn nhất của quốc gia.
Bây giờ, đa số doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân, cái phần đóng góp của GDP tổng sản lượng quốc nội thì phần lớn là của bên khu tư nhân. Thế thì doanh nghiệp nhà nước có còn phải đóng vai trò chủ đạo nữa hay không cũng cả cái vấn đề cần phải xem xét lại. Nhất là những doanh nghiệp nhà nước nó quản lý không tốt, làm ăn không có hiệu quả thì cái đó là cần phải xem lại tất cả cái vấn đề đấy. Không phải chỉ là vấn đề tư duy mà cả cái vấn đề thực tế.
Thời gian các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về đề án tái cơ cấu chuẩn bị đưa ra phiên họp toàn thể vào ngày 8 tháng 6. Báo chí đã ghi nhận nhiều ý kiến bất đồng gay gắt, điển hình như đại biểu Nguyễn Văn Phúc đặt câu hỏi, tiền đề của tái cơ cấu là cải cách thể chế, không cải cách thể chế thì không thể tái cơ cấu. VN Economy trích lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng, đề án của chính phủ không có tính khả thi cao, vì tái cơ cấu kinh tế phải đặt trong quan hệ chính trị, cơ cấu xã hội mới làm được. Đại biểu này cho rằng tham nhũng đang để lại những món nợ lớn, nợ xấu nằm trong các tập đoàn trong bất động sản. Nếu cũng chính những con người ấy bây giờ thực hiện tái cơ cấu, thì làm sao tự nhổ răng sâu, làm sao tự cắt ruột thừa của mình được? Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định trên Tuổi Trẻ Online là kinh nghiệm cải cách các nước thường không dùng chính bộ máy, tư duy cũ để cải cách chính bộ máy đó. Do vậy, nên lập một ủy ban riêng giao trách nhiệm thực hiện tái cơ cấu. Nhưng quan trọng hơn cả là phải xác định lại chức năng của các khu vực, các thành phần kinh tế, chứ cứ để chức năng doanh nghiệp nhà nước như cũ thì tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước khó thành công được. Trong câu chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về đặc quyền đặc lợi và thế mạnh của các doanh nghiệp nhà nước, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, một nhà trí thức ở Đà Nẵng đưa ra nhận xét.
Kiểu như là những cái tập đoàn kinh tế nhà nước mới giống như những sân sao của các quan chức như thế. Ngay từ họ tìm cách rồi rút ruột nền kinh tế của đất nước thôi, chứ không có cái triển vọng mà để một phát triển đất nước như vì cái bất hạnh tham nhũng sinh không quá đối với Việt Nam chúng ta. Ta thấy nó là một cái gánh nặng cho đất nước. Với cái cơ chế này thì đó là một cái ổ để nên tham nhũng dùng đó một.
Có một sự trùng hợp về thời điểm, hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra hôm mùng 4 và mùng 5 tháng 6 tại Quảng Trị, chỉ vài tuần sau khi vụ bê bối Vinalize được công bố. Do vậy, thông tin về hội nghị luôn kèm theo các vấn đề dính líu tới khối doanh nghiệp nhà nước khổng lồ ở Việt Nam. Trong một dịp trả lời chúng tôi, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp ở Hà Nội nhận định.
Tôi nghĩ là có lẽ điểm rõ nhất ở Việt Nam là vai trò còn quá lớn của nhà nước trong các hoạt động kinh tế, kể cả các hoạt động kinh doanh. Ví dụ như nếu mà nhìn cho các nước xung quanh thì không ở nước nào mà khu vực nhà nước lại chiếm lượng lớn trong đầu tư, tỷ trọng cao trong đầu tư như ở Việt Nam. Hay là không ở đâu mà có khu vực doanh nghiệp nhà nước lớn như ở Việt Nam, sử dụng quá nhiều nguồn lực của đất nước như ở Việt Nam. Cho nên là nếu xây dựng thể chế kinh tế thị trường một cách đầy đủ hoàn thiện hơn, giống như mô hình của các nước khác thì phải giảm vai trò của các doanh nghiệp nhà nước xuống.
Khi đưa tin về hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra ở Quảng Trị hôm 5 tháng 6, VN Express trích lời đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng chưa có một quốc gia nào trở thành nước công nghiệp hiện đại mà thành phần kinh tế tư nhân lại không đóng vai trò chủ đạo. Do đó, mục tiêu dài hạn của Việt Nam đặt ra tốt nhất là tạo sân chơi bình đẳng cho cả doanh nghiệp nhà nước lẫn doanh nghiệp tư nhân. Như vậy, nếu thể chế của Việt Nam vẫn duy trì vai trò chủ đạo nền kinh tế của doanh nghiệp nhà nước, thì có thể thấy trước việc tái cấu trúc khu vực này sẽ chỉ là nửa vời và ít kết quả.
Vừa rồi là Nam Nguyên với những ý kiến đặt ra cho đề án tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Bước sang lĩnh vực xã hội, thưa quý vị, Cuộc triển lãm ảnh Mã Vạch diễn ra ở Hà Nội vào những ngày cuối tháng 5 vừa rồi thu hút sự quan tâm và chú ý của công chúng trong nước cũng như trên thế giới đối với tệ nạn buôn người tại khu vực biên giới Hà Giang, Việt Nam. Nhiếp ảnh gia Na Sơn Nguyễn, tác giả của 20 bức ảnh triển lãm cho biết, những gương mặt, những khoảnh khắc mà ông chụp lại sẽ thật đẹp và mang ý nghĩa nghệ thuật thuần túy nếu như không có những mã vạch che ngang gương mặt của những nhân vật trong bộ ảnh đó. Mã vạch bắt đầu với dãy số 893 là mã số hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam. Những nhân vật, những phận đời trở nên thật trần trụi, khủng khiếp khi họ bị trở thành một loại hàng hóa, bị mua bán bằng con số. Bắt đầu buổi trò chuyện với Hòa Ái, nhiếp ảnh gia Na Sơn Nguyễn cho biết.
Thực ra là cái đề tài về bắt cóc trẻ em cũng như buôn bán người biên giới thì tôi đã được tiếp xúc một thời gian lâu rồi, từ những khoảng 5-6 năm khi nó xảy ra một số vụ đặc biệt nghiêm trọng, như là vào năm 2007, về các vụ bắt cóc trẻ em mà lại thậm chí là sát hại người lớn ở khu vực biên giới phía Bắc, tức vùng núi cao tỉnh Hà Giang mà giáp với Trung Quốc. Cũng tình cờ là khi đang ấp ủ một cái đề tài như thế mà thậm chí đã làm rồi, đã biết rồi về cái hiện trạng này, thì tôi gặp bên tổ chức MTV Exit thì họ có một cái chương trình làm chỉ đạo nghệ thuật về chống buôn bán người. Và tôi đã đề xuất dự án của mình và bắt đầu tiến hành để làm. Thực ra cái việc chụp ảnh nó không mất thời gian quá lâu, nhưng mà cái việc đọc hồ sơ cũng như là đi lại để gặp gỡ và thuyết phục họ thì cũng mất thời gian tương đối. Thì cả quá trình bước đầu của những tấm ảnh mà đã triển lãm ấy, thì tôi đã làm trong vòng khoảng 2 tháng để hoàn thành.
Dạ. Trong cuộc triển lãm phần đầu này, biết là tất cả những nạn nhân đều có những câu chuyện rất là thương tâm. Nhưng trong số những nạn nhân này, ông có thể chia sẻ với thính giả một câu chuyện nào mà để lại trong lòng ông thật sự xót xa và thương cảm nhất?
Như quý vị biết, khi một con người người ta đã bị rơi vào một cái thân phận là một thứ hàng hóa để mua bán thì hoàn cảnh nào nó cũng kinh khủng cả. Và cũng đáng thương mà, nhưng mà thực sự là trong hoàn cảnh đó thì có một vài trường hợp mà tôi thấy thực sự là mình cảm thấy rất đau lòng khi mà phải thực hiện được. Có những em bé, như là hai anh em mà tôi đã tìm để chụp ở trung tâm bảo trợ ở xã hội tỉnh Hà Giang ấy, thì vào đêm 28/2/2007 thì những kẻ bắt cóc đã vào nhà các em ở khu vực Yên Minh tỉnh Hà Giang và đã sát hại bố mẹ một cách rất dã man, và sau đó bắt em sang bên kia biên giới và bán. Thì sau một cái quá trình phá cái đường dây buôn người như vậy của biên phòng hai nước ở biên giới thì họ đã chiếm được các em. Rất đáng buồn là hai em cũng còn ai thân thích cả, và tôi cái xã hội của tỉnh Hà Giang mới phải đón hai em về. Mà khi mà tôi đến gặp các em để làm việc ấy, chỗ thì là trẻ con mà chúng rất ngây thơ, chúng vẫn hồn nhiên mà nói chuyện. Khi mà tôi yêu cầu là các cháu che cái mặt lại bằng cái mã vạch ấy thì các cháu không đồng ý đâu, các cháu bảo là thôi cháu không thích đâu, cháu để mặt rộ ra là chỉ nó tự nhiên hơn, sẽ đẹp hơn, chứ cháu không thích thế. Con trẻ thì nó rất ngây thơ, và chính những điều như vậy mà khi đã chúng trải qua những cái hoàn cảnh như vậy thì càng làm cho mình càng đau lòng.
Theo như tất cả hồ sơ mà ông tìm hiểu, thì thường những nạn nhân khi bị bán qua Trung Quốc thì họ sẽ bị lâm vào hoàn cảnh như thế nào?
Thật ra những cái hoàn cảnh của trẻ em, phụ nữ mà khi bạn bán ra biên giới thì họ thường là có rất nhiều hoàn cảnh. Có những em bé thì thường là bị bán vào cho các nhà họ hiếm muộn con cái, và các phụ nữ thì họ cũng có thể bán vào những cái chỗ mà để làm lao động tình dục cũng như là để làm vợ và để lao động khác. Đàn ông thì bị những cái vụ lừa đảo buôn bán thì cũng để chịu lao động để làm việc. Cái câu chuyện về buôn bán người qua biên giới nó đã xảy ra bao nhiêu năm nay, và có rất nhiều cái hoàn cảnh mà tôi nghĩ là nếu đọc hồ sơ và mô tả chi tiết lên được thì nó là bức tranh cực kỳ đen tối và kinh khủng.
Theo như chia sẻ với báo giới trong nước, ông có phát biểu là có nhiều nạn nhân ông không thể gặp được là vì tự bản thân họ trở lại bên kia biên giới mà nơi đó là địa ngục. Tại sao lại như vậy?
Tại vì thứ nhất là cái dân thiểu số ở vùng biên thì họ có đặc thù là hai bên biên giới họ đều là một sắc dân của họ. Những cái vùng tôi thực hiện cái dự án thì hầu hết họ là đều người Mông. Thực ra cái việc họ đi lại ra biên giới nó về việc buôn bán hay là giao thương là chuyện bình thường. Nhưng mà cái một cái điều đáng buồn mà khi là một số nhân vật mà tôi tìm không được ấy, nhất là thời gian gần đây khi khoảng hơn một năm nay khi nền kinh tế lâm vào cực kỳ khó khăn thì bắt đầu nhiều người họ bỏ sang kia biên giới họ làm thuê. Và trong đấy có những nạn nhân đã từng bị bắt cóc và bây giờ họ trở lại chính những nơi đó một cách tự nguyện để họ đi làm thuê kiếm tiền.
Vậy thì nếu như ông nhận định khi mà do những hoàn cảnh trong cuộc sống đưa đẩy như vậy, và chính những nạn nhân họ đã chấp nhận cuộc sống như thế, và chính bản thân họ thấy rất bình thường, thì làm sao họ có thể cảnh giác và bảo vệ cho bản thân mình và gia đình?
Thực ra tôi nghĩ rằng là số lượng, số những người mà họ tự nguyện như vậy nó không nhiều đâu. Vì như các bạn biết là dân số và dân cư ở cái vùng bây giờ đâu hết họ là người dân tộc thiểu số. Có cái trình độ nhận thức cũng như là cái giáo dục cũng như một số điều kiện khác nó tương đối khó khăn và kém hơn chúng ta ở thành phố hay là ở vùng đồng bằng. Và hơn nữa là cái địa hình nó cũng phức tạp, mật độ dân cư thưa. Đấy là chính là những cái nguyên nhân mà để mà những bọn buôn bán người, bắt cóc người, chúng lợi dụng để mà dụ dỗ, lôi kéo, cũng như tiến hành các vụ bắt cóc. Do rất nhiều nguyên nhân mà tôi nghĩ chủ yếu là và chúng dựa vào cái sự ngây thơ và dựa vào cái sự mà cả tin của bà con dân tộc để mà thực hiện các hành vi lừa đảo cũng như là buôn bán người của mình.
Và câu hỏi cuối cùng, theo quá trình ông tham gia vào một dự án lớn và ông gặp gỡ những nạn nhân ở khu vực Hà Giang như vậy, thì riêng cá nhân ông có nghĩ đến một kiến nghị nào cho các cơ quan chức năng cũng như cộng đồng người Việt làm gì để ngăn chặn lại tình trạng này không, thưa ông?
Thực ra đấy cũng chính là một cái nguyên nhân sâu sắc khiến tôi tham gia triển lãm này. Nhưng các bạn biết là những cái nạn nhân mà tôi gặp được đấy là những nạn nhân may mắn hơn những người khác khi đã được giải cứu rồi, trở về với cuộc sống bình thường rồi. Còn cái số lượng những người mà chưa được giải cứu thì tôi nghĩ là nó còn nhiều hơn. Chúng ta hãy làm một cái điều gì đó để mà cảnh báo đến xã hội, đến cộng đồng để chúng ta cùng thông tin, cùng giúp đỡ nhau để làm sao nó đừng diễn ra. Chứ còn chúng ta đợi khi đã diễn ra rồi mà chúng ta mới giải quyết cái khâu mà phối hợp giữa các bên đi tìm, đi điều tra. Và đấy là chúng ta chỉ là cái phần ngọn thôi. Tôi nghĩ là với một cái câu chuyện ý thức, câu chuyện về cảnh báo cộng đồng. Và đấy là cái điều mà tôi muốn cảnh báo với mọi người. Mà chúng ta càng tuyên truyền rộng, càng để cho người dân người ta hiểu, để nhận thấy những cái nạn buôn bán người. Nếu chúng ta mà có ý thức, có đủ thông tin với nhau thì chúng ta sẽ không để những điều đó xảy ra. Và đấy chính là công việc mà tôi muốn gửi gắm đến công chúng, cộng đồng.
Chân thành cảm ơn nhiếp ảnh gia Na Sơn Nguyễn dành thời gian cho đài AFA.
Và liên tục chương trình, mời quý vị nghe Ngành Mai nói về bài vọng cổ Người đánh đàn trên Bắc Mỹ Thuận.
Hôm nay, Ngành Mai lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay đi xin nói về bài ca vọng cổ Người đánh đàn trên Bắc Mỹ Thuận. Vào khoảng những năm đầu của thập niên 1960, Đài Phát thanh Sài Gòn trong chương trình cổ nhạc buổi trưa, thỉnh thoảng người ta vẫn nghe bài vọng cổ Người đánh đàn trên Bắc Mỹ Thuận của thượng giả Diễn Châu dưới làn hơi ca của danh ca Thanh Nhàn. Bài ca đã khiến cho thính giả khắp nơi, đặc biệt là những người ở các tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long, đã liên tưởng đến người đánh đàn ăn xin dưới cây độc quyền cầm, đã dạo lên điệu đàn thâm trầm ai oán như than thân trách phận hẩm hiu của con người bạc phước trong cái xã hội đầy nhộn nhịp của dòng người qua lại nơi bến Bắc Mỹ Thuận. Đó là hình ảnh rất quen thuộc đối với những ai gốc ở miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp và mỗi lần về thăm quê hương đã nhìn thấy, hoặc là các diễn phương mỗi khi có dịp viếng miền lục tỉnh đều phải qua Bắc Mỹ Thuận. Vậy bài ca vọng cổ trên có liên quan gì đến người đánh đàn ăn xin ở bến Bắc Mỹ Thuận? Và ai là người đã sáng tác bài ca thu hút với một điệu lúc bây giờ? Tôi xin trình bày tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi. Số là nếu như tiếng đàn kia đã làm động lòng những kẻ bỏ ít tiền lẻ vào chiếc nón lá rách của người đánh đàn, thì tiếng đàn ấy cũng làm cho những người nhạc sĩ đương thời lưu tâm chậm bước để nghe. Mà trong số đó người ta phải kể đến soạn giả Diễn Châu. Thời điểm ấy thiên hạ và người trong giới chỉ biết Diễn Châu qua cái tên nhạc sĩ bãi bá đờn tranh, bởi ông chỉ mới soạn vài bài ca giọng cổ 6 câu thuần túy. Vốn có thiên hiếu về sáng tác bài ca giọng cổ, nên hình ảnh người đánh đàn bên sông Mỹ Thuận đã được nhạc sĩ Bãi Bá lưu tâm. Đồng thời cũng có ý định viết thành bài ca nếu như nắm vững được cuộc đời của anh ta. Thế nhưng thời gian vài năm sau, Bãi Bá về quê ở Trà Vinh, đi ngang qua Mỹ Thuận thì vắng bóng người đánh đàn năm nọ. Nghe nói Bãi Bá hỏi thăm thì được thiên hạ cho biết một cách mơ hồ rằng người đánh đàn sau thời gian an sinh được nhiều tiền khá rồi nên đi nơi khác làm ăn, rồi biến dạng luôn, không thấy xuất hiện ở đâu hết. Cũng có người nói rằng một đêm nọ buồn cho số phận đầy gian khổ nên anh ta tự giận bằng cách gieo mình xuống dòng sông Mỹ Thuận, xác được ông lão nào đó chôn ở đâu đó. Rồi cũng có người nói rằng một thiếu phụ giàu có ở Sài Gòn chết chồng từ lâu, trong việc về quê ở miền Tây, tiếng đàn của người ăn xin đã lâu cuốn bà ta khiến cho ăn ngủ không yên, nên đợi lúc chiều tối không ai chú ý đã dừng chiếc xe nhà lại, mời người đánh đàn lên xe rồi mang lên Sài Gòn nuôi nấng đàng hoàng tử tế. Tiên hạ còn nói thỉnh thoảng có người thấy anh ta ngồi xe hơi với bà nọ về ngang Bắc Mỹ Thuận nhưng không hề xuống xe. Rồi thì bao nhiêu quyền thoại bao quanh người đánh đàn được tung ra, đồng thời cũng có nhiều giả thuyết khác đề cập đến vấn đề, nhưng chẳng có giả thuyết nào chính xác cả. Tóm lại mỗi người nói một cách, thành thử ra soạn giả Viễn Châu không biết cái nào là đúng. Do đó mà khi đặt bài ra, ông đã đổ cây độc quyền thành cây lục quyền cầm, tức là cây đờn khi ta kiếm lỗ. Cây độc quyền cầm chỉ có một dây của người nhạc sĩ Mỹ Thuận này rất đơn giản, chỉ vài miếng giấy gỗ ghép lại hình dáng tương tự cái máng heo ăn để nằm úp. Sáng tác xong bài ca giọng cổ 6 câu đặt tựa đề Người đánh đàn trên Bắc Mỹ Thuận, soạn giả Viễn Châu được hãng diễn hát mua bản quyền, mời danh ca Thanh Nhàn, ca Thu Thanh diễn hát phát hành rộng rãi. Thế là Viễn Châu vừa có tiếng lại vừa có tiền, đã làm động lực cho ông tiếp tục cho ra đời hàng loạt bài ca giọng cổ để rồi lừng danh luôn cho đến bây giờ. Trên đây là những gì mà tôi thu thập được, chứ còn sự thật ra sao thì chỉ có soạn giả Viễn Châu mới có câu trả lời xác đáng. Hiện nay soạn giả Viễn Châu tuổi hạ đã cao, mong rằng những ngày còn lại ở thế gian này ông lên tiếng về những gì liên quan đến việc sáng tác bài ca giọng cổ nói trên, để cho thế hệ sau rõ biết lịch sử bài ca bất hủ nổi tiếng một thời. Còn riêng nghệ sĩ Thanh Nhàn thì đã về với tổ nghiệp cải lương. Ông qua đời năm 1993 tại thân Thế Hiệp, gần Hóc Môn, Gò Vấp. Và giờ đây mời quý vị khán giả nghe lại bài giọng cổ Người đánh đàn trên Bắc Mỹ Thuận do nghệ sĩ Thanh Nhàn trình bày, được Thu Thanh diễn hát cách nay gần nửa thế kỷ.
Ngọn đèn tàn ai về Mỹ Thuận Tiền Giang có thương nhớ gà họ có thương nhớ gà đánh đàn năm xưa Bắc Mỹ Thuận một chiều buồn tơi tay nước tràn giang rào rạc cháy âm thầm. Bên cạnh hàng cơm có ai dạo lên tiếng lục quyền cầm. Trong một buổi chiều lặng gió ao não tiếng tờ đồng như quen như than. Trước mặt anh một chiếc nón lá rách bươm bên cạnh anh một chiếc nó tả tơi. Anh lơ đãng dạo đàn mà trên hố mắt sâu như trong chặt mối sầu dĩ dạng. Thank you. bạn giọng thê lương như tiếng nhạn kêu buồn. Khách bộ hành bưng quân dừng có khi nghe anh cất giọng ca rằng: nhà ngôi anh ra thân tàn phế, em thì về làm vợ người sang. Đời em sống với bạc vàng, còn anh làm kẻ đánh đàn ăn xin. Anh đi biệt dạng biệt hình, hết ân hết ái hết tình hết duyên. Sĩ vô danh đang co rò trong mảnh áo rách, tay ôm chặt chiếc đàn sương gió, cầm gậy dò đường tìm chỗ tránh mưa. Bên đỏ chiều ổ dột như mơ, sông Mỹ Thuận lục bình trôi mang mát. Khách bộ hành bốn phương đã quay gót, mà hồn còn bưng quân nhân thiết những dư âm của chiếc lục quyền cầm. Đêm hôm ấy nơi bến đò Mỹ Thuận, người đánh đàn lần bước cạnh bờ sông, tay rung rung ôm chiếc lục quyền cầm, dò bước một giữa trời đêm đầy sương gió. Giữa đêm khuya trong khi mọi người an giấc, thì gã nhạc sĩ vô danh còn ngồi rũ rượi dưới trăng mờ. Tình gian dở năm xưa đó rồi, anh mím chặt đôi môi đập vào cội cây cho đến nát tan chiếc đàn sương gió, và nhảy xuống dòng sông giá lạnh đằng mình mang gợn sóng Ba Đào. Thuyền con suối mạn sông buồn, lão trông thấy giữa bờ sông một chiếc nốt tồi tàn, một chiếc gậy tre vô chủ cạnh bãi bùn sông vỗ bèo trôi. Dài mảnh giang phô sơ của chiếc lục quyền cầm bể nát, lão mới biết rằng người đánh đàn trên sông Mỹ Thuận đã vùi thân dưới đáy giang hà. Từ đó trên sông Mỹ Thuận khách qua đò hờ hững ngược xuôi, còn nhớ tiếng lục quyền cầm của anh mù ngồi giữa cội cây, tay rung rẩy xò dây nâng phim sông lách tách vỗ vào bực đá, cho đi đào thổi giặc không lão thưa. Một chuyện tình áo nụt năm xưa đã chôn lấp trong bụi mờ quá khứ, cây chết của gã đánh đàn xa lạ đến nay như nước chảy qua cầu. Lữ khách trôi trong những buổi chiều mưa, ai có qua đò trên sông Mỹ Thuận, có để giây phút ngậm ngùi tiếc thương cho chàng nhạc sĩ tài hoa.
Chương trình hôm nay đến đây xin tạm ngưng, hẹn lại với quý vị kỳ tới. Tôi là Ngành Mai, xin kính chào quý khán giả.
Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ năm ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Trên trang web rfa.net, chúng tôi có những bài vở mới nhất cùng với những video clip chuyên mục Cuộc sống quanh ta, con số trong tuần, thời sự quốc tế. Mời quý thính giả vào xem và góp ý. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 đến 10 giờ tối. Kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Bình Yên do nhạc sĩ Quốc Bảo sáng tác, ca sĩ Trần Thu Hà trình bày.
Bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.